nhà nông.
Kiến thức nhà nông. Mời bà con nông dân và các bạn nghe chuyên mục Kiến thức nhà nông. Chuyên mục này do Phòng Thời sự Phát thanh, Đài Phát thanh và Trường Bình Định thực hiện. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi có bài hướng dẫn kỹ thuật nuôi dế sinh sản dành cho người mới bắt đầu. Tiếp đó là bài chia sẻ một số kỹ thuật trồng tre lục trúc lấy măng cho hiệu quả cao. Thưa bà con và các bạn, nuôi dế sinh sản hiện nay đang dần trở thành một hướng đi mới trong chăn nuôi dành cho bà con nông dân để phát triển kinh tế. Đối với bà con mới nuôi dế sẽ có rất nhiều băn khoăn rằng nuôi dế sinh sản có khó không, vòng đời của dế ra sao, cần chuẩn bị những gì. Để giải đáp những thắc mắc này, bài viết sau sẽ chia sẻ cụ thể hơn kỹ thuật nuôi dế sinh sản dành cho người mới bắt đầu. Mời bà con và các bạn cùng tham khảo.
Thưa bà con và các bạn, dế mèn là một loại côn trùng có liên hệ với loài châu chấu. Dế có đặc điểm là thân dẹt có râu dài. Dế sinh sản mỗi lần được rất nhiều trứng và khi sinh sản xong thì chết dần. Dế có vòng đời trung bình từ 2 đến 3 tháng tùy từng loại. Kích thước và chiều dài cơ thể trung bình của dế vào khoảng 2 cm. Dế sinh trưởng và phát triển quanh năm trong tự nhiên. Dế thích sống bầy đàn dù có bản tính hung hãn. Môi trường sống của dế có thể ở những đám cỏ khô hay trong hang nên rất dễ thích nghi với môi trường chăn nuôi tập trung. Hiện nay trên thế giới có khoảng hơn 100 giống dế khác nhau. Ở nước ta có 3 giống dế được nuôi phổ biến là dế Thái, dế ta và dế cơm. Trong đó dế Thái và dế ta dễ nuôi và chăm sóc hơn nên thường được các mô hình mới nuôi lựa chọn để đảm bảo tính an toàn. Nuôi dế cơm sinh sản thường sẽ khó nuôi và chăm sóc hơn, nhưng dế cơm có đặc điểm là con to, có chất lượng tốt và giá thành đắt. Khi bà con đã có nhiều kinh nghiệm trong chăn nuôi dế, thì có thể tìm hiểu thêm kỹ thuật nuôi dế cơm sinh sản để tăng năng suất và hiệu quả kinh tế. Bên cạnh đó, bà con cần phân biệt dế đực, dế cái, giúp đảm bảo quá trình sinh sản của dế được đảm bảo, dế sinh sản tốt nhất. Dế đực có phần bụng, thuôn nhỏ, nhưng phần đầu to, cánh của chúng thường có màu đen hoặc pha nâu, không bóng loáng. Khi đến mùa sinh sản, dế đực thường gáy vang để gọi bạn tình vào ban đêm. Dế cái có phần bụng lớn do có nhiều trứng, cánh của chúng bóng loáng và đen nháy, phần đít có một máng dài để đựng trứng và đẻ trứng. Dế cái không biết gáy như dế đực. Để nuôi dế sinh sản hiệu quả, bà con cần chọn được những con dế giống chất lượng và đảm bảo. Dế được nhân giống tại những trại giống uy tín, có nhiều năm kinh nghiệm. Để nuôi dế đẻ trứng tốt, bà con cần lưu ý một số đặc điểm sau. Chọn những con dế giống nhanh nhẹn, khỏe mạnh, không bị bệnh. Chọn những con dế cái có bụng lớn, dế đực to, khỏe, cánh mượt và tiếng gáy to. Tỷ lệ đực cái khi nuôi dế đẻ trứng thường là 15 con đực với 30-45 con cái nuôi cùng một thùng nuôi. Loài dế có thể thích nghi tốt với nhiệt độ cao lên đến 40-45 độ C, do đó việc lựa chọn địa điểm nuôi dế rất đơn giản. Bà con có thể tận dụng các khu vực như sân thượng, sân trước nhà, nhà kho, có mái che để làm chuồng nuôi dế. Cách làm chuồng nuôi dế sinh sản rất đơn giản, bà con có thể sử dụng nhiều loại chất liệu để làm chuồng nuôi cho dế như thùng xốp, thùng nhựa, thùng cạc tông, thùng gỗ, xô. Làm chuồng bằng thùng cạc tông, để nuôi từ 1-2 kg dế, bà con chỉ cần chuẩn bị thùng cạc tông có kích thước khoảng 60x60 cm. Thùng cạc tông có ưu điểm như khô thoáng, hút ẩm tốt, không mùi, nên bà con có thể tận dụng nuôi vài ba lứa mới phải thay thùng mới. Làm chuồng bằng thùng gỗ. Thùng gỗ phù hợp với những mô hình nuôi dế có quy mô lớn. Thùng gỗ giúp tiết kiệm thời gian chăm sóc, dùng được lâu. Tùy từng quy mô nuôi dế sinh sản mà có các kích thước thùng nuôi phù hợp. Kích thước 60cm x 1,2m, nuôi được khoảng 20.000 dế con từ 1 đến 10 ngày tuổi và nuôi được khoảng 5 kg dế. Kích thước 1,2 x 1,2m, nuôi được khoảng 40.000 dế con từ 1 đến 10 ngày tuổi và nuôi được khoảng 10 kg dế thịt. thùng lưới thích hợp dùng để nuôi dế vào mùa hè để tạo sự thông thoáng. Nuôi bằng xô, xô đựng nước có thể tận dụng để nuôi dế, đặc biệt là cách nuôi dế sinh sản tại nhà. Một xô có dung tích 45 lít có thể nuôi được 20 dế cái và 10 dế đực sinh sản. Xô 80 lít thì có thể nuôi được 30 dế cái và 15 dế đực sinh sản. Ngoài việc làm chuồng cho dế, bà con cũng cần chuẩn bị một số dụng cụ để nuôi dế như giá đậu cho dế, khay đựng thức ăn, khay đựng nước uống, khay cho dế đẻ. Dế là loài thích leo trèo nên bà con có thể dùng cái rế. Cái rế thường dùng để đặt nồi cơm gang ngày xưa để cho vào chuồng nuôi dế. Bà con xếp các rế này thành nhiều tầng để cho dế leo trèo và ở. Bà con có thể tận dụng các vật dụng để làm khay đựng thức ăn cho dế như bìa cạc tông cứng, miếng mica, nắp xô nhựa. Không nên dùng các vật đựng quá cao để đựng thức ăn cho dế. Khay đựng chủ yếu là đựng cám cho dế ăn. Cần vệ sinh khay thức ăn hàng ngày cho dế, loại bỏ các thức ăn thừa, hỏng, ôi thiêu để đảm bảo vệ sinh cho dế và giảm dịch bệnh. Trong thức ăn của dế như cỏ và rau chứa nhiều nước nên dế không uống nhiều nước. Tuy nhiên bà con vẫn cần cho dế uống nước với lượng vừa đủ hàng ngày. Bà con dùng khay nhựa có thành cao khoảng 0,5 đến 0,7cm để đựng nước cho dế uống. Ngấn nước bên trong khay cao từ 2 đến 3mm. Nếu để cao quá, dế có thể bị chết đuối. Khi dế lớn, bà con cần theo dõi và bổ sung nhiều nước hơn cho dế. Trong tự nhiên, đặc tính sinh sản của dế là đẻ vào cát. Vì vậy, khi nuôi dế sinh sản, bà con làm khay cho dế đẻ bằng xi măng, cát nhân tạo với đường kính từ 10 đến 15cm. Khay có chiều cao từ 1,5 đến 2cm để vành mặt trên có mép rộng 1 đến 2cm, khoét một lỗ như gạt tàn ở giữa để cho đất vào bên trong. Đất để cho vào khay để cho dế phải ẩm, mịn và tơi xốp. Trung bình với mỗi thùng nuôi dế cần từ 20 đến 25 khay trên một lứa sinh sản. Bà con nên chuẩn bị bình phun sương dạng bình phun nước nhỏ để phun tưới ẩm lên cỏ trong giai đoạn dế còn nhỏ. Và giai đoạn ấp trứng cũng cần phun lên lớp đất mặt để giữ ẩm. Thưa bà con và các bạn, với nhiều thành phần dinh dưỡng dồi dào như chất khoáng, các loại vitamin, đồng thời cũng dễ dàng chế biến được nhiều món ăn thơm ngon hấp dẫn, thậm chí là làm đồ hộp xuất khẩu. Vì vậy mà măng lục trúc hiện nay được săn đón khá nhiều. Vậy kỹ thuật trồng tre lục trúc lấy măng có khó không? Làm thế nào để có hiệu quả trong trồng trọt mô hình này? Bài tổng hợp sau đây hướng dẫn một số kỹ thuật trồng tre lục trúc lấy măng cho hiệu quả cao. Mời bà con và các bạn cùng nghe.
Thưa bà con và các bạn, tre lục trúc là một loại tre có thân ngầm mọc cụm thưa cây, phần thân khí sinh tròn và không quá thẳng. Trung bình chiều cao của loại thực vật này khoảng từ 8 đến 9 mét, đường kính thân cây từ 3 đến 7 cm, tối đa chỉ khoảng 10 cm. Khi măng lục trúc còn non, phần thân sẽ có màu xanh sáng, đến khi trưởng thành sẽ chuyển dần sang màu xanh sẫm. Trong điều kiện ánh sáng mặt trời chiếu vào thường xuyên và khi già thì thân cây sẽ chuyển sang màu vàng. Trong một số tài liệu được công bố, giống tre lục trúc trước đây được phân bố tự nhiên và chủ yếu tập trung ở vùng Á nhiệt đới của khu vực châu Á như Trung Quốc, Đài Loan. Ở Việt Nam, giống măng lục trúc được nhập từ Đài Loan. Kết quả trong thử nghiệm tre lục trúc đã mang lại kết quả đầy triển vọng, cây sinh trưởng tốt và đạt năng suất măng khá cao. Bà con có thể trồng giống tre lục trúc ở nhiều loại đất khác nhau. Độ dày tầng đất từ 30cm trở lên, song tốt nhất vẫn là loại đất tầng dày như đất dốc tụ, đất bồi tụ giàu mùn ở ven sông suối, đất tơi xốp ẩm thường xuyên được thoát nước hay khả năng thoát nước tốt. Hiện tại cây tre lục trúc chưa được trồng ở trên đất thịt nặng, đất pha sỏi cát, đất đá ông, đất phèn chua, đất nhiễm mặn, do vậy chưa kiểm chứng được độ tương thích của giống cây này. Trong kỹ thuật trồng tre lục trúc lấy măng thì quá trình tạo cây giống là nhiệm vụ quan trọng và cần được bà con đặt lên hàng đầu. Theo đó, bà con cần tuân thủ nghiêm ngặt các bước như sau. Chọn hom giống. Hiện nay giống tre lục trúc sử dụng để trồng rừng phần lớn là giống vô tính, nhất là hom khốc. Theo đó, người trồng sẽ chọn những cây tre trưởng thành từ 8 đến 12 tháng tuổi, thân khí sinh khỏe mạnh, không bị sâu, không bị cục ngọn để tạo hom giống. Hom gốc được tạo nên từ một phần thân khí sinh và phần thân ngầm liền kề gọi là củ. Đối với phần thân khí sinh sát với mặt đất có hai lóng nguyên vẹn, một nửa lóng thứ ba sẽ được cắt phát một góc 45 độ. thân ngầm hay củ sẽ gồm phần liền kề thân khí sinh cho đến sát thân ngầm của cây mẹ được tách từ bụi cây mẹ và sinh trưởng bình thường. Ngoài ra hom cốc cũng yêu cầu không bị dập nát nứt vỡ, không bị son bệnh hay mục thối. Sau khi lấy được hom cốc thì đem về trồng ngay hoặc đem ngâm ở trong vườn ươm để khi sinh chồi từ các mắt trên thân khí sinh và bung hết lá thì mang đi trồng. Ở mỗi khu vực khác nhau, thời vụ tạo giống hom cốc tre lục trúc cũng có sự khác nhau. Cụ thể, ở miền Bắc sẽ từ tháng 2 đến tháng 4 hay từ tháng 7 đến tháng 8, ở miền Trung bắt đầu từ tháng 8 đến tháng 11, cuối cùng ở miền Nam và Tây Nguyên bắt đầu từ tháng 5 đến tháng 8 hàng năm. Cách trồng tre lấy măng lục trúc không quá khó, chỉ cần bà con thực hiện theo đúng hướng dẫn dưới đây. Chọn đất và vị trí trồng, giống tre lục trúc có thể trồng trên nhiều loại đất khác nhau nhưng cần đảm bảo độ dày tầng đất từ 30cm trở lên. Tốt nhất là đất dốc vụ và đất bồi tụ có tầng dày lớn hơn hoặc bằng 50cm, dầu mùn ở ven sông suối, đất tơi xốp, khả năng thoát nước tốt. Ngoài ra, loại đất trồng tre lục trúc cũng phải yêu cầu có nhiệt độ trung bình hàng năm từ 18 đến 22 độ C, nhiệt độ thấp nhất cũng không được vượt quá âm 9 độ C. Đặc thù của giống lục trúc là chỉ chịu được băng giá trong một thời gian ngắn. Lượng mưa thích hợp cho giống cây này là từ 1.400 đến 2.000 ly, độ cao dưới 500 mét so với mực nước biển, độ dốc dưới 25 độ hoặc địa hình bằng phẳng cho đến hơi dốc tầm 15 độ vẫn được. Kỹ thuật trồng tre lục trúc có sự khác biệt dựa vào đặc điểm địa hình của nơi trồng. Bà con có thể chọn một trong những kỹ thuật như sau: trồng tập trung thuần loài, trồng hỗn hợp nhiều loài theo băng hay sạch nếu là các loài cây gỗ có lá rộng xanh, trồng phân tán xung quanh dưới chân đồi. Bà con cũng phải lưu ý đến mật độ trong kỹ thuật trồng tre lục trúc lấy măng. Theo đó, phải duy trì mật độ từ 400 đến 626 cây trên 1 hecta. Khoảng cách giữa các khóm cây trong hàng cần duy trì ít nhất là 4 mét, giữa hàng cách hàng phải ít nhất từ 4 đến 5 mét. Đối với nơi có độ dốc bằng hoặc hơn 15 độ, thì bà con nên chọn giải pháp xử lý thực bì cục bộ theo băng hay rạch. Lúc này chỉ phát toàn diện trên đường băng với kích thước dao động từ 2 đến 5 mét. Xác thực vật được xếp theo hàng sát với băng dừa và ở dưới góc của băng chặt. Còn nếu là nơi có địa hình bằng phẳng, độ dốc dưới 15 độ, thì bạn có thể áp dụng phương pháp xử lý thực bì toàn diện bằng cách thủ công hoặc dùng xe cơ giới. Theo đó, hãy phát chắn thực bì trên diện tích đã được thiết kế để trồng rừng. Xác thực vật lúc này được gom lại và xếp theo các đường lô hay theo hàng xen giữa các hàng dự kiến cuốc hố trồng rừng. Toàn bộ các công việc này yêu cầu phải thực hiện trước khi tiến hành trồng khoảng 30 ngày. Phần lớn bà con đều chọn giải pháp làm đất thủ công bằng cách dùng dụng cụ chuyên dụng để đào hố với kích thước từ 60x60x60cm hay 60x60x40cm. Điều cần lưu ý là khi đào hố phải bảo đảm lớp đất ở trên mặt được để sang một bên và lớp đất ở bên dưới để sang một bên. Hố được đào trước khi tiến hành trồng khoảng 15 ngày. Chăm sóc tre lục trúc chủ yếu là phát dây leo, cây bụi, sạc cỏ, xới xáo xung quanh gốc với đường kính rộng 1 mét. Có thể kết hợp việc bón thúc mỗi năm một lần với lần chăm sóc thứ nhất hoặc thứ hai. Ngoài ra, bạn cũng có thể thực hiện vào đầu mùa mưa, mỗi gốc bón từ 15 đến 30 kg phân hữu cơ kết hợp 0,2 đến 0,3 kg NPK công thức 5-13. Thời vụ khai thác măng lục trúc là từ tháng 4 đến tháng 9 hàng năm và chỉ khai thác khi măng nhú lên khỏi mặt đất từ 10cm. Thời điểm khai thác măng vào buổi sáng, chọn 4 đến 5 măng to khỏe phân bố đều xung quanh khóm tre để lại làm cây mẹ, còn lại khai thác hết. Sử dụng cuốc hay dụng cụ chuyên dụng bới hở toàn bộ cây măng cho đến tận củ. Dùng dụng cụ sắt để cắt măng tại vị trí phình to nhất của thân ngầm. Hãy cẩn trọng để không làm tổn thương mắt ngầm còn lại. Lưu ý, sau khi khai thác xong cũng chưa nên lấp đất ngay mà cần phải phơi nắng phần thân ngầm còn lại vài ngày rồi mới lấp đất. Bà con cũng có thể dùng nước vôi loãng quét lên trên vết cắt ở phần thân ngầm còn lại nhằm mục đích chống nấm bệnh gây hại, gây mất khả năng sinh măng ở các vụ tiếp theo. Bà con nông dân và các bạn vừa nghe chuyên mục Kiến thức nhà nông.